thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 12 tháng 10 có những nội dung chính sau.
Ban pháp chế Hội đồng dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên để giám sát về công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo, các loại hợp đồng lao động tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.
40 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia vào câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà Thái Nguyên. Mô hình được khởi nguồn theo mô hình câu lạc bộ cà phê doanh nhân đã được các doanh nghiệp ở các tỉnh thành trong cả nước thực hiện trước đó.
Chỉ vì mê muội quá tin vào những điều tốt đẹp, cao siêu, những người theo hội thánh của Đức Chúa Trời không chỉ mang đến sự thất vọng, nỗi đau cho người thân, họ còn tự tay đóng sập cánh cửa tương lai của mình, khiến cuộc sống của nhiều gia đình bị đảo lộn. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2016.
Ngày 12 tháng 10, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi giám sát về công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo, các loại hợp đồng tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Năm học 2016-2017, thành phố Thái Nguyên được giao chỉ tiêu biên chế ngành giáo dục là trên 2.900. Số biên chế còn thiếu, chưa thực hiện là trên 200 biên chế. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định để tuyển dụng gần 1.000 chỉ tiêu giáo viên tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện nay, công tác tuyển dụng viên chức và một số vị trí tại các trường còn gặp khó khăn, chưa có kinh phí hỗ trợ đối với hợp đồng lao động, nấu ăn tại các trường mầm non, chủ yếu lấy từ nguồn đóng góp của phụ huynh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ một số nội dung như công tác điều động luân chuyển biên chế, việc ra soát bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo quy định, kết quả đánh giá phân loại viên chức hàng năm, căn cứ việc sử dụng biên chế từng cấp học, chế độ chính sách và cách thức hợp đồng đối với vị trí hợp đồng cô nuôi tại các trường mầm non, vấn đề thanh tra kiểm tra việc sử dụng viên chức, định hướng quy hoạch mạng lưới trường lớp, vấn đề xác định định mức và vị trí công tác theo thông tư 06 về đề án vị trí việc làm. Sau khi nghe thành phố giải trình làm rõ, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cần tăng cường hoạt động quản lý nhà nước trong việc sử dụng biên chế đối với ngành giáo dục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tuyển dụng biên chế, tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp và xây dựng đề án vị trí việc làm cho phù hợp, đồng thời tăng cường công tác quản lý, sử dụng biên chế nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đối với những kiến nghị của thành phố, đoàn tiếp thu sẽ bổ sung vào báo cáo giám sát của Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Tối 11 tháng 10, tại tỉnh đoàn Thái Nguyên, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự và chúc mừng câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà chính thức ra mắt. Cùng tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài chính và một số hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh. Câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà được khởi nguồn theo mô hình câu lạc bộ cà phê doanh nhân đã được các doanh nghiệp ở các tỉnh thành trong cả nước thực hiện trước đó. Tại Thái Nguyên, ban đầu mô hình này cũng được một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chọn để xây dựng phát triển thành một câu lạc bộ dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể hay những người yêu thích kinh doanh. Tuy nhiên, trên mảnh đất Thái Nguyên, nơi được mệnh danh là đệ nhất danh trà, các thành viên thống nhất lấy tên là câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà với khẩu hiệu đổi mới tư duy, chung tay hội nhập. Đây là một trong những mô hình câu lạc bộ trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Câu lạc bộ ra đời không chỉ giúp các thành viên được tiếp cận với nhiều mô hình kinh doanh thị trường mới mà còn là cơ hội để những người kinh doanh trẻ mạnh dạn tự tin khẳng định thương hiệu mà mình xây dựng. Hiện câu lạc bộ đã thu hút 40 doanh nghiệp tham gia. Anh Phạm Anh Tuấn, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Dũng Thảo, được bầu làm chủ nhiệm câu lạc bộ lâm thời của câu lạc bộ. Anh Tuấn chia sẻ về những dự định trong thời gian tới của câu lạc bộ.
Trong cái định hướng sắp tới thì câu lạc bộ cũng trước hết là sự đoàn kết của các anh em trong ban chủ nhiệm cũng như là sự phối hợp của các cái hội viên. Thì tôi cũng có những cái định hướng và có những cái hoạt động khác để thúc đẩy sự phát triển của câu lạc bộ. Về đối ngoại thì chúng tôi sẽ liên kết với những cái tổ chức, những cái hiệp hội liên quan đến doanh nghiệp, ngành nghề khác để cho các anh em có một cái sân chơi trong và ngoài tỉnh. Còn về đối nội thì cái mô hình của hoạt động của chúng ta là có 12 buổi giao lưu, thì chúng tôi cũng trong những cái buổi đấy thì chúng tôi cũng bằng những cái sáng tạo và những cái đổi mới tư duy thì chúng tôi sẽ làm cho những cái buổi đấy nó thành một cái buổi chia sẻ thật sự về những cái thông tin và những hữu ích cho các hội viên. Từ đấy thì khi mà hội viên thấy cái hữu ích và cái quyền lợi của họ thì chắc chắn là cái họ sẽ tham gia và tích cực tham gia và cùng phát triển câu lạc bộ.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã chúc mừng cho sự ra đời của một câu lạc bộ với một tên gọi mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền. Chúc câu lạc bộ ngày càng phát triển bền vững, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh nhà. Chính quyền địa phương cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất theo đúng quy định của pháp luật để câu lạc bộ phát triển. Nhân dịp này, câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà đã tài trợ xây dựng công trình xã hội trị giá 25 triệu đồng cho tỉnh đoàn Thái Nguyên. Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Việt Nhật tặng 20 suất học tiếng Nhật trị giá 100 triệu đồng cho câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà.
Sáng 12 tháng 10, Công ty cổ phần chế biến nông sản Thái Nguyên tổ chức lễ khai trương trung tâm giới thiệu và trưng bày thực phẩm tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Tới dự có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Công ty cổ phần chế biến nông sản Thái Nguyên là đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp an toàn trên địa bàn tỉnh. Trung tâm giới thiệu và trưng bày thực phẩm do công ty đầu tư gồm 10 gian hàng với trên 200 mã hàng sản phẩm nông nghiệp an toàn đến từ khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên như gà đồi Phú Bình, cá hồ núi Cốc, rau Sapa, chè đặc sản Tân Cương. Nguồn gốc của các thực phẩm tại Thái Cương được giám sát nghiêm ngặt từ khâu sản xuất đến chế biến. Các cơ sở đều có chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Phát biểu chúc mừng tại lễ khai trương, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, người lao động trong Công ty cổ phần chế biến nông sản Thái Cương đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh thực phẩm sạch. Đặc biệt khi vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở thành vấn đề nóng, thì sự có mặt của những địa chỉ như trung tâm giới thiệu và trưng bày thực phẩm an toàn của công ty là rất cần thiết trong điều kiện hiện nay. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn công ty sẽ giữ vững chữ tín và thương hiệu trong thời gian tới.
Doanh nghiệp Thái Cương đã là một cái doanh nghiệp nêu cao được cái biểu tượng của cái tinh thần người Việt Nam dùng hàng Việt Nam và cũng như là chúng ta giúp đỡ nhau để mà nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhân dịp này tôi cũng yêu cầu các chính quyền các cấp ấy, các ngành hãy dành những điều kiện tốt nhất để cho doanh nghiệp có điều kiện làm ăn và phát triển.
Trung tâm giới thiệu và trưng bày thực phẩm Thái Cương nằm ở vị trí thuận lợi ngay giữa trung tâm thành phố, không gian rộng thuận tiện trong việc mua sắm của người dân. Ngay trong buổi sáng khai trương, trung tâm giới thiệu và trưng bày thực phẩm Thái Cương đã thu hút sự tham quan mua sắm của hàng trăm người dân trên địa bàn. Bà Bùi Thị Minh, tổ 1 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Mà mở như này là rất là hợp lý, dân người ta mua như thế là người ta cũng thích. Thế nhưng mà phải làm cái thứ nhất là phải liên tục này, cái thứ hai là phải sạch sẽ.
Nhân dịp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã trao giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho Trung tâm giới thiệu và trưng bày thực phẩm Thái Cương.
Sau nhiều lần kiểm tra, lập biên bản vi phạm yêu cầu Lương Văn Tường, người tự xưng là đại diện tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại Thái Nguyên, không được tổ chức tuyên truyền mê tín dị đoan trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nhưng đối tượng Tường vẫn cố ý chống đối, không thực hiện. Tại thời điểm kiểm tra, lúc 9 giờ 30 phút ngày 11 tháng 10, phát hiện tại địa chỉ số nhà 359, tổ 4, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, có khoảng 40 người đang được Tường tuyên truyền mê tín dị đoan. Sau khi được các lực lượng chức năng yêu cầu Tường và một số người tụ tập tại đây giải tán và chấm dứt hoạt động, thì số người này nhanh chóng chia thành hai nhóm nhỏ để rời khỏi số nhà 359. Phát hiện Lương Văn Tường đã chỉ đạo tách thành nhóm nhỏ tập trung tại số nhà 14, tổ 1, phường Tân Lập và số nhà 1389A, tổ 28, phường Phú Xá để tiếp tục hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan. Các lực lượng chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra hai địa điểm trên và lập biên bản vi phạm. Trong đó nêu rõ, Tường và các thân tín tự đứng ra tuyên truyền mê tín dị đoan là trái pháp luật. Tại thời điểm kiểm tra, Tường và những người nói trên không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào mà đoàn công tác yêu cầu. Việc tiến hành tuyên truyền mê tín dị đoan của Tường và các thân tín là trái pháp luật và nguy hiểm hơn là đầu độc tinh thần tâm trí của những người mê muội tin theo, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân dân trên địa bàn. Để hiểu rõ hơn về hoạt động, những hệ lụy của việc tin và đi theo tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mời quý vị và các bạn trở lại vấn đề này trong chuyên mục Vì An ninh Thành phố ở phần sau của chương trình. Sáng 11 tháng 10, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ. Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ hiện có 2 phân xưởng sản xuất. Mặt hàng chủ yếu của công ty là sản xuất giấy bao gói xi măng. Do nguyên liệu để sản xuất chủ yếu là vỏ cây, gỗ, mùn cưa có tính chất dễ cháy, nên công tác phòng cháy chữa cháy luôn được công ty quan tâm thực hiện. Từ năm 2015 đến nay, công ty đã đầu tư hơn 600 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như bình bọt, máy bơm, hệ thống báo cháy tự động, họng nước, v.v. Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Anh Tú, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ cho biết thêm. Hiện công ty có một đội chữa cháy cơ sở gồm 50 thành viên đã được tập huấn về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.
Công ty là cái nơi mà dễ là xảy ra cháy nổ. Thì ban lãnh đạo công ty, tổng giám đốc cũng rất quan tâm. Năm thì đã tiến hành tổ chức cho cán bộ công nhân viên tập huấn và đã đầu tư một hệ thống phòng cháy chữa cháy để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy của công ty. Khi mà nói về công tác xử lý thì hiện nay là tất cả các bộ phận về an toàn vệ sinh viên của công ty thì đều đã được học tập và có những tình huống là cháy nhỏ thì công ty đã tiến hành xử lý và nhiệm vụ đấy thì cũng đã các đơn vị làm rất tốt.
Sau khi kiểm tra hồ sơ liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại các nhà xưởng sản xuất của công ty. Qua kiểm tra cho thấy các thiết bị chữa cháy được công ty trang bị đảm bảo về số lượng và chất lượng. Các thiết bị chữa cháy tại chỗ đều được lắp đặt tại các vị trí dễ thấy, dễ lấy. Công ty đã tiến hành đo điện trở, tiếp địa của hệ thống thu lôi chống sét, đường, lối thoát nạn tại khu vực nhà kho, chứa giấy, thành phẩm, thông thoáng, đảm bảo theo quy định, v.v. Tuy nhiên, để công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo hiệu quả hơn, trong thời gian tới, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ tiếp tục đầu tư lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động tại chỗ đối với nhà kho, tổ chức thực tập phương án chữa cháy để nâng cao ý thức và kỹ năng xử lý của đội chữa cháy cơ sở nhằm xử lý tốt khi có sự cố về cháy nổ xảy ra, v.v.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục Truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Hệ lụy buồn từ mê tín dị đoan. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 10, trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ phạm pháp hình sự là các loại án giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, triệt phá 4 điểm đánh bạc trên địa bàn. Tài sản bị xâm hại trên 10 triệu đồng, chết một người, bị thương một người. Án xảy ra thuộc địa bàn Túc Xuyên, Quyết Thắng, Tân Thịnh, Hoàng Văn Thụ. Đáng chú ý, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 8 tháng 10, tại quán karaoke Sata thuộc tổ 23, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên do anh Nguyễn Minh Hùng, thường gọi là Hùng Kin, sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú tổ 25 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên là chủ quán, có một số nam thanh niên đến gây sự đánh nhau với khách hàng. Anh Hùng cùng với các cháu là anh Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tổ 25 phường Quan Triều, và anh Nguyễn Đàn Lạt, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tổ 1B phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, ra can ngăn và đã thu được một thanh kiếm trên tay một nam thanh niên. Sau đó, số thanh niên đó bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, khoảng 4 đến 5 thanh niên đó đã quay trở lại trên một xe ô tô, cầm dao, gậy trên tay, xông vào đánh anh Hùng, anh Cường và anh Lạt. Thế vậy, anh Hoàng Tuấn Vũ, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tổ 25 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, là con riêng của vợ hai anh Hùng, vừa đi chơi về đến nơi chạy vào căn ngăn, thì bị một nam thanh niên dùng dao đâm thẳng vào ngực trái làm anh Vũ ngã gục ngay trước cửa quán. Anh Lạt và anh Cường cũng bị chém gây thương tích. Sau đó, số thanh niên đó đã lên xe ô tô bỏ đi. Các anh Hoàng Tuấn Vũ, Nguyễn Đàn Lạt và Nguyễn Văn Cường được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cấp cứu. Hậu quả, anh Hoàng Tuấn Vũ khi vào đến viện, bác sĩ xác định đã chết trên đường đi cấp cứu. Qua xác minh, đối tượng dùng dao đâm anh Hoàng Tuấn Vũ tử vong là Phạm Tiến Thịnh, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tổ 24, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên chủ trì tiến hành các hoạt động điều tra. Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp điều tra theo thẩm quyền.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường, xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 125 lượt đối tượng, phát hiện 82 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe, tăng cường kiểm tra 97 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 209 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 15 trường hợp, xử lý phạt hành chính 21 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua tuần tra, Công an phường Hoàng Văn Thụ phát hiện bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản tại phường Quang Vinh. Công an phường Thịnh Đán thu giữ hai con gà trọi do đối tượng bỏ chạy để lại khi phát hiện lực lượng tuần tra. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, bắt 3 vụ 8 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trên 19 gram heroin, 0,565 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Trong công tác phối hợp, Công an phường Quang Vinh, Trưng Vương phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện lệnh khám xét và bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Tư, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú, Chiến Thắng, Bắc Sơn, Lạng Sơn, tạm trú tổ 6 phường Quang Vinh về hành vi làm giả con dấu, giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức. Khám xét thu giữ một máy tính xách tay, 2 USB và 47 triệu 500 nghìn đồng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, lực lượng chức năng lập biên bản 4 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, tạm giữ 4 xe ô tô con, lập biên bản 203 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 17 xe mô tô, 10 xe đạp điện, 176 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 301 trường hợp vi phạm. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên thực hiện công tác tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm tại khu vực cổng tỉnh ủy, Công an tỉnh và Công an thành phố, đã tuần tra kiểm soát 14 ca, nhắc nhở 12 trường hợp, lập biên bản 27 trường hợp đi ngược chiều đường. Đội Cảnh sát Trật tự Cơ động lập biên bản 40 trường hợp vi phạm, tạm giữ 7 bộ giấy tờ xe ô tô, 32 giấy tờ xe mô tô, 1 xe mô tô, trong đó có 7 trường hợp đỗ, dừng xe không đúng nơi quy định. Thưa quý vị và các bạn, không được cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cấp phép hoạt động, nhưng hơn một năm nay, Tổ chức Hội Thánh của Đức Chúa Trời, hay còn gọi là Sion, do Lương Văn Tường, sinh năm 1986, quê quán Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang làm đại diện, đã tổ chức sinh hoạt mê tín dị đoan trái phép tại hai địa điểm là số nhà 1389A, tổ 28, phường Phú Xá và tại số nhà 359, tổ 4, phường Tân Lập, đã gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Với thủ đoạn tuyên truyền mê tín dị đoan về ngày tận thế, Tường và các chân rết trong điểm nhóm đã dùng lời ngon ngọt mê dụ những người nhẹ dạ cả tin theo Hội Thánh Đức của Chúa Trời. Những người mê muội gia nhập tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời không chỉ để lại cho người thân những nỗi đau mà còn tự tay khép lại cánh cửa tương lai của chính mình.
Cháu nó đi theo một cái tổ chức gọi là Chúa Trời. Thì gia đình tôi cũng không biết được là cái đạo Chúa Trời nó là cái gì. Tôi không thể nào khuyên can được, tôi không thể bảo nổi. Chúng tôi đau khổ lắm. Cảm tưởng gần như là mất con đến nơi rồi, bởi vì nói không nghe lời. Lúc nào cũng chỉ nhất nhất nói là con đã chọn con đường này, con theo bố mẹ đừng ngăn cản. Thì chúng tôi không biết làm thế nào cả. Con tôi cứ lúc nào cũng chỉ một mực tin rằng là Đức Chúa Trời là tất cả, bố mẹ chỉ là đấng sinh thành. Nên chúng tôi đau khổ lắm, không biết làm thế nào cả. Rồi sau này là con tôi nó sẽ đi đến đâu, tương lai nó sẽ đi đến đâu. Chúng tôi không còn biết là làm gì nữa cả, chỉ nhìn thấy con mà đi vào vũng bùn mà không thể nào vớt lên được.
Đó là tâm sự của chị LTL quê ở Tuyên Quang. Vì quá bất lực không đưa được con gái ra khỏi tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nên người mẹ này đã đến Công an thành phố Thái Nguyên để trình báo và nhờ lực lượng thực thi pháp luật giúp đỡ. Bà L có con gái là GTL, hiện đang là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, L thi đỗ đại học trong sự vui mừng của gia đình và bà con hàng xóm. Thế nhưng lên Thái Nguyên nhập học được một thời gian, em đã bị lôi kéo đi theo tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời được gần một năm nay. Bà L cho biết, làm gì có nơi tốt đẹp nào dạy người theo cãi lại đứng sinh thành, quay lưng lại với anh em dòng tộc. Nhưng với chiêu bài gieo niềm tin thần thánh, phô trương sức mạnh thiên nhiên, Chúa sẽ che chở, giúp gặp mọi điều tốt lành trong cuộc sống mà con gái bà giờ đã hoàn toàn u mê và tin theo đấng tiên tri Tường và Đức Chúa Trời, mặc cho bố mẹ, anh em họ hàng nhiều lần khuyên ngăn.
Nếu như mà con cứ làm như thế này mà để cho tinh thần bố mẹ mà suy sụp mà không nghe lời thì mẹ con đang bệnh như thế thì chẳng may mà nghĩ nhiều về con quá mà suy sụp tinh thần mà không sống được nữa thì con nghĩ như thế nào? Thì con em nó trả lời là nếu mà như thế thì là mệnh do trời chứ không phải tại cháu. Thế thì em hết đường nói rồi, không còn nói gì nữa. Tôi mong muốn là cơ quan pháp luật vào cuộc để giúp đỡ chúng tôi mới cùng các gia đình mà cũng là nạn nhân như chúng tôi, cứu giúp cho chúng tôi còn chẳng biết làm gì nữa.
Tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở thành phố Thái Nguyên phát triển rất nhanh chóng, từ chỗ chỉ có một vài người thân tín của Tường tham gia. Sau hơn một năm, đến nay số lượng người theo tổ chức tự xưng này đã lên đến 300 người. Với hình thức lôi kéo các tín đồ như một hệ thống đa cấp, những ai trở thành thành viên đều phải có trách nhiệm đi truyền giáo cho những người khác. Hoạt động tuyên truyền lôi kéo người theo tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời tập trung vào các đối tượng là cán bộ nghỉ hưu, sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Để lôi kéo người tham gia, các đối tượng trong tổ chức này đã đến từng nhà, các phòng trọ, ký túc xá của sinh viên hoặc gặp bất kỳ ai trên đường đều tuyên truyền với nội dung. Có một đấng tiên tri thần học ở nước ngoài về xem và nói về tương lai đúng 100%. Nếu họ lưỡng lự thì bằng mọi cách rủ đi chơi rồi đưa họ đến nghe. Sáng nào Tường tổ chức tuyên truyền mê tín dị đoan cũng có người đến tận nhà đưa đón những người mới và lớn tuổi. Do vậy đã thu hút được rất nhiều người tham gia. Vì quá tin vào những điều tốt đẹp, cao siêu, những người theo siêu không chỉ mang đến sự thất vọng, nỗi đau cho người thân, họ còn tự tay đóng sập cánh cửa tương lai của mình. Nhiều người cuồng tín, tin theo đã bỏ dở việc học tập, bỏ công việc gia đình khiến cuộc sống bị đảo lộn. Là một người từng tham gia sinh hoạt tại tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời do Lương Văn Tường làm đại diện được hơn 6 tháng, nhưng nhận thấy sự sai trái và nguy hiểm của những luận điệu mê tín dị đoan, ông PAC ở Hà Nội đã từ bỏ và có đơn gửi đến các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tố cáo Lương Văn Tường và tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Tôi đã từng sinh hoạt ở đây 6 tháng và tôi cũng được dự những buổi truyền đạo đặc biệt. Tôi phát hiện ra rằng Hội Thánh này là Hội Thánh lợi dụng tôn giáo, lợi dụng những người nhẹ dạ cả tin để mà làm những điều không tốt đẹp, phớt lờ mọi ý kiến tham gia của quần chúng nhân dân ở bên cạnh. Ví dụ cho phát loa hát những bài ca mới rất to là mất trật tự trị an khu phố. Thứ hai là gì? Là bà con nhắc nhở cái lối sống, lối sinh hoạt của Hội Thánh. Nhưng mà Tường vì là cậy ta đây là đứng tiên tri của Đức Chúa Trời, công cụ Đức Chúa Trời, cho nên không sợ gì cả.
Ông PAC còn cho biết thêm, khi vào tổ chức tự xưng này thì người mới được tuyên truyền những điều tốt đẹp do Đức Chúa Trời mang lại cho họ và còn bị đe dọa nếu nghe, tin, theo, sinh hoạt thì sẽ được phù hộ, có sức mạnh siêu nhiên, còn không sẽ gặp nhiều rủi ro tai ương. Vì vậy, nhiều tín đồ lo sợ nên không thể dứt ra được. Bên cạnh đó, hoạt động của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời này còn mang tính chất trục lợi cá nhân cho Lương Văn Tường và vợ là Trần Thị Huyên. Những người vào tổ chức này mỗi tháng đều phải đóng góp những khoản bắt buộc.
Như vậy là cứ bình quân thu nhập bình thường ở đây là phải nộp 1/10 khoảng 300 đến 400 một người một tháng, cứ người cao người thấp bù trừ thế. Thế như vậy là tôi tính là nếu là cứ bình quân 100 người nộp thì một tháng vợ chồng Tường thu được khoảng 30-40 triệu. Thế cái tiền này là gì? Tôi cứ nghĩ đầu tiên tôi vào tôi thấy là cứ tưởng là phải nộp lên Hàn Quốc, hỏi thì bảo là nộp sang Hàn Quốc, nhưng không phải. Mà tất cả đều được gọi là một cái từ rất là mỹ miều, đó là thánh hóa các lễ vật rồi nộp lại toàn bộ cho vợ chồng Tường. Dân Việt Nam mình như là đang sống yên ổn thế này, trái đất đang yên ổn thế này, lại bảo là cái kỳ gì hết năm 2016 này là truyền đạo hết 7 tỷ rồi, cuối cùng là Đức Chúa Trời về hủy diệt trái đất này, hủy diệt trời đất không còn nữa, loài người và muôn vật trên thế gian đều chết hết. Thế thì ai còn muốn làm việc nữa, ai còn muốn sống làm gì nữa? Thế đấy có phải phản động không? Phản động quá đấy chứ. Thứ hai là gì? Nói rằng là gì? Những người phụ nữ nào mà chưa đẻ thì nặng gánh không về nữ thiên đàng thì phải phá đi. Đã có người phá thai rồi. Là tất cả phải tập trung cho công việc của Đức Chúa Trời. Thế là anh em ở đấy là gì? Sinh viên bỏ học đi phục vụ công tác của Đức Chúa Trời, phục vụ công việc của Tường Nguyên. Thế là gì? Là những công nhân viên chức làm ở cơ quan nhà nước thì bỏ việc. Thế thì là không vào Hội Thánh thì không sao, vào Hội Thánh thì bỏ nhau. Chẳng có Hội Thánh nào mà lại như thế này cả.
Quá trình tìm hiểu hoạt động của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại thành phố Thái Nguyên, chúng tôi ghi nhận được nhiều phản ánh, đơn tố cáo của người dân cũng như các gia đình có người thân đi theo tổ chức này. Các cơ quan chức năng và chính quyền phường Tân Lập, phường Phú Xá cũng đã vào cuộc để giải tán điểm nhóm này. Tuy nhiên, sau nhiều lần kiểm tra, lập biên bản vi phạm, yêu cầu tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời dừng hoạt động, nhưng Lương Văn Tường vẫn cố tình chống đối, ngang nhiên liên tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan. để giải quyết triệt để việc tuyên truyền mê tín dị đoan trái phép của Lương Văn Tường và tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần thường xuyên kiểm tra và yêu cầu giải tán đám đông, không cho Tường và các thân tín tổ chức tuyên truyền mê tín dị đoan trái phép, trả lại sự yên ổn và bình yên cho các gia đình có người thân theo tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời nói riêng và người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói chung. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 10 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.
Tư vấn lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Hiện nay trong tỉnh Thái Nguyên có rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa An Phú và Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1 là hai bệnh viện được thông tuyến bảo hiểm y tế. Người bệnh trong toàn quốc có bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 đều được tính là đúng tuyến, được hưởng 100% chế độ bảo hiểm y tế như khi đi khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế nhà nước. Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 là hai bệnh viện uy tín, có nhiều bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại, giá dịch vụ rẻ. Bệnh nhân bảo hiểm y tế và bệnh nhân khám dịch vụ đều được phục vụ chu đáo. Địa chỉ: Bệnh viện An Phú, 152 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Việt Bắc 1 có địa chỉ duy nhất ở 318 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng: 02803-645-658.
02803-645-658.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách. Đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.